Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật đi chăng nữa cũng phải có tiền. Thầy nói chưa nghe ở trong kinh nói là có tiền mới tu được, không có tiền là không tu được, mà muốn thành Phật mới có tiền. Trời ơi, nói nghe trắng trợn vậy. Bà nói bây giờ con muốn con có tiền để con chia sẻ với người nghèo, để con bố thí, để cúng dường, để xây chùa. Bây giờ không có tiền thì ngồi giữa trời thì tu được không? Thầy nói được, mắt mới thì không được. Ít nhất ở giữa chùa Từ Huệ cũng có tấm bạc che, không lẽ Phật tử để cho thầy ngồi giữa nắng giữa mưa, phải không? Không chỉ là thầy bóng mây dễ thương, nở lòng nào đối xử tệ bạc, phải không quý vị? Mà bác đó nhất định là có tiền. Bà nói bây giờ mỗi một ngày con 10.000 ăn bánh, con không có ăn, con mua giấy số, con trúng, con làm được nhiều hơn. Thầy nói mà có trúng không? Bà nói chưa. Thầy hỏi mua bao lâu? Bà nói 20 năm. Thầy nói một ngày 10.000, 20 năm cộng lại bao nhiêu tiền? 10.000 đó bác có thể bác giúp được cho 10 đứa con nít nó ăn sáng, đứa gói xô. Xin lỗi, gói xô 1.000 đồng phải không? 2.000. Hối hàng. Thầy nhớ quên, thầy 1.000 đồng bạc à, gói xô bánh kẹt đàng hoàng. Thầy nói 10.000 đó bác có thể giúp được 10 đứa nhỏ nó ăn sáng được, để cho ba mẹ nó yên tâm mà đi làm. Bác có 10.000, bác cho hết 10.000 thì đó chính là tâm đại từ đại bi của bác. Có dù 10.000 nó không đáng là bao, nhưng đối với bác đó là một tài sản lớn. Quý vị nhớ một câu chuyện thời Đức Phật, có một bà lão mù. Xin lỗi, bà lão nghèo, bà đi xin ăn, nhưng mà nghe Đức Phật nói pháp, bà đem cái tiền bà xin một ngày đó mua được cái đèn có chút chiếu à, chứ miếng dầu à, chứ đâu có đủ tiền mà mua được cái đèn lớn. Bà đem tới bà cúng dường Đức Phật. Thì trong đó pháp hội có rất nhiều vị giàu có, vua chúa tới cúng đèn đẹp lắm. Thì một đêm đó giông bão tới, đèn tắt hết, duy nhất cái đèn của bà già ăn mày đó nó cháy sáng. Các thầy tỳ kheo mới hỏi tại làm sao, thì Đức Phật mới nói bác này bác cúng một cái đèn nhỏ nhưng cái tâm của bác lớn, dù nó chỉ là một tí dầu nhưng nó bằng cả gia tài của bác đang có. Cái đó gọi là công đức cúng dường. Thầy mới nói với bác 10.000 không là gì, nhưng bác làm như vậy thì bác sẽ được lợi ích rất là lớn. Suốt 10 năm qua bác đâu có làm được cái gì đâu. 10.000 của bác ngày nào cũng đóng hụi chết cho mấy cái tàu vé số hết, thì đâu có làm được cái gì. Bà nói 10.000 đâu có làm được thầy, con trúng số con có thể giúp cho người ta mổ mắt, mổ bụng đồ này kia được. Xin lỗi, mổ bao tử. Nói mổ bụng nghe giống như chết. Rồi con có thể cất nhà, con có thể làm này làm kia, mà tha sao thầy không cho trúng số. Thôi thì mình ráng nhịn một ngày nay để ngày mai biết đâu mình trúng số. Thầy nói ráng 10 năm mà chưa thấy, bây giờ ngày mai bác có thể mua giấy số nữa được không? Có đấy được. Thầy nói ai đảm bảo cho bác ngày mai còn sống? Lúc đó bà mới yên. Thì quý vị thấy ấy, khi cái tâm của chúng ta hoàn toàn hướng về cái nỗi khổ đau của tất cả mọi loài mọi người, thì chúng ta đem cái sự sống mình đến, cái sự sống của nó trả lại bằng chính cái lòng từ bi của mình, thì cho dù nó có chết đi chăng nữa nó cũng có duyên với Phật pháp. Còn mình làm được bao nhiêu là những người đó là có duyên, những chúng sanh nó có duyên với mình. Bây giờ trong một cái lòng chiêm tại sao mình bắt những con này ra mà những con kia mình bắt không được? Quý vị biết ấy, nhân quả ba đời mình với nó là cái gì? Có quyến thuộc không? Có không? Có. Quý vị lặp lại kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Đức Phật nói trong thế gian này tất cả những người nam đều là cha ta, tất cả những người nữ đều là mẹ ta, và tất cả những chúng sanh đó, những con thú đó đều là thân cũ của mình, cũng đều là quyến thuộc của mình trong dòng luân hồi 3 nẻo 6 đường. Cho nên tại sao mình không bắt chúng những con kia, bắt chúng những con này? Tất cả đều là nhân duyên hết. Còn những con kia chưa có nhân duyên thì chúng ta đọc kinh chú nguyện và mình chuyển tải cái tâm yêu thương của mình đến nó, sau này chúng ta cũng sẽ có cơ hội để gặp lại nó. Thì phóng sanh như vậy đó mới được gọi là phóng sanh. Có nhiều vậy đó, mua cho được lòng chim từ ở Sài Gòn ra tới chùa thầy, nhờ thầy chú nguyện đem ra tới nơi chết hết. Nguyên lòng chim chết sạch bách. Để chim ở trong xe thì nó hôi, cho nên để ngoài cốp xe động đậy nắp lại nó ngợp. Rồi đem ra tới chùa để thầy chú nguyện cho có phước. Thầy nói trời đất ơi, cái này là sát thủ vô tình. Tức là nó chết hết trơn hết trọi à. Cho nên theo quan điểm của thầy đó, mình gặp một cái con nào nó đang bị giam, bị nhốt, mình muốn đem trả sự sống cho nó thì quý vị cứ thả ngay, chứ đừng có chờ mà đem tới đúng thầy Dụng Bình, thầy Trung Sang hay thầy Thiện Thuận. Chờ không lẽ là thầy rưới nước lên cái nó sống, phải không? Là thầy không rưới nước là nó có sống không? Đằng nào cũng chết, mình cũng chết, chứ đừng nói chuyện đó. Khỏi cần chờ, khỏi cần đợi, mà ngay lúc đó quý vị nhiếp tâm lại, khỏi cần chắp tay. Tại giữa chợ chắp tay người ta nói mình khùng, mơ thả liền. Mình nhiếp tâm lại. Trong kinh Bồ Tát, Bồ Tát với Phạm Nhẫn đó, Đức Phật nói rất rõ là gặp tất cả các chúng sanh bên đường, chúng ta đều quy y cho nó. Thì quý vị cứ niệm như là Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay tôi gặp quý vị có nhân duyên, mong nhiều đời sẽ làm quyến thuộc Bồ Đề, xin quý vị quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói ba lần như vậy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hả? Rồi mở cửa, đường ai nấy đi, chia tay. Quý vị làm cái hành động ấy, thầy nghĩ chừng 3 phút là xong. Nhưng trải hết cái tâm của mình yêu thương tới nó là nó nhận được. Chứ đằng này thầy thấy biên một cái sớ tấm quân dài vậy nè, ghi cho chính họ 10 đời. Tới để thầy đọc kinh là chú nguyện cầu an cho dòng họ con, cầu siêu cho những người đã chết độc sốc. Thầy mới nói thầy đọc lộn. Thầy sợ nhất là cầu an, cầu siêu, quý vị biết không? Nhiều khi nó dài thòn lon như vậy đó, đọc cả tiếng đồng hồ mà đọc. Thầy mới lại xót tên người đó thầy. Tuần lễ sau biết mà thầy đọc xót tên cho nên nó giờ nó bị tai nạn. Có phải tội của thầy nó nặng thêm không? Thầy hỏi bị tai nạn gì? Đi vũ trường đánh lộn, tét đầu. Nó ngộ không? Bây giờ thầy có đọc tên nó 100 lần, nó cũng đi vũ trường. Mà nó đi vũ trường là cái nhân không tốt để dẫn tới cái quả là bị người ta đập tét đầu. Nhưng mà theo thầy nghĩ nó có phước, nó đi chùa là không có tét đầu, là tét đầu thôi chứ chưa nứt sọ. Họ nói trời, thầy nói gì nghe ghê vậy thầy. Thầy nói theo lẽ phải nứt sọ, nhưng mà nhờ đi chùa cho nên chỉ tét da đầu. Trong cái bụi nó có cái mai. Đọc thiếu cái tên thôi, kiện cáo tới Ngọc Hoàng. Có nhiều chùa phải cúng lại đó quý vị biết không? Nhất là cúng sao, xin lỗi chùa mới cúng không? Im lặng là có rồi. Nhiều khi phải cúng lại, có nhiều người khó khăn lắm, xót tên cho nên phải lập đàn để cúng lại. Thiệt là nó khổ sở dễ sợ. Chúng ta hiểu theo tinh thần của Đạo Phật, tất cả đều là nhân duyên. Chúng ta đi đâu loanh quanh trong sáu nẻo ba đường này rồi cũng sẽ gặp lại thôi. Thì mình đem cái lòng từ bi của mình thương nó thì mình không cần điều kiện gì. Hễ mà quý vị đem sự sống tới cho nó thì đương nhiên chúng ta sẽ được nhận cái gì? Được nhận cái phước, hay là đơn giản là cái công đức. Chúng ta được bình yên trong cuộc sống này. Có một vị Phật tử đó, họ rất là thích cái pháp môn phóng sanh. Tại vì hồi nhỏ họ ở đợ, họ bị bạc đãi lắm, bị cha mẹ nghèo quá bán cho đi ở đợ, lấy tiền trước 5 năm. Xong rồi có chồng, ở trong gia đình giàu có, lại tiếp tục cái kiếp làm dâu giống như kẻ ăn người ở. Rồi sau đó đó, vì con vì chồng họ làm ăn bị thất bát, và cuối cùng là phải đi ở tù. Cho nên sau khi họ ra tù rồi thì họ cảm thấy cái cuộc sống bị giam cầm nó khổ lắm, cho nên họ phát tâm phóng sanh. Nhưng mà từ khi phát tâm phóng sanh thì cái vị này á, họ lại bị khổ tiếp, là bị bệnh rất là nặng. Không có sao, 3-4 ông thầy ngõ đi không ngó, tự nhiên tấm giải Phật cứ ngó à. Thưa với lại quý vị, cái gì đó mới hỏi vậy chứ, thưa thầy, con tu hành như vậy có phải chăng đây là cái nghiệp nó khảo mình không? Tu con bị đổ nghiệp không? Phải không quý vị? Phải đổ nghiệp không? Phải. Nhưng mà nghiệp nó đổ ra, đổ một riết cho nó hết. Giống như mình ngã cái chai nước xuống thì nước từ từ nó chảy hết, chứ không phải nghiệp nó đổ vô. Nhiều người hiểu không có đúng cái nghĩa cái chữ đổ nghiệp đó. Hiện tại đây cuộc sống của bác đã bị khổ đau trăm chiều, có nghĩa là trong quá khứ bác đã từng gieo những cái nhân không có tốt. Bây giờ nó kết thành trái rồi, thành quả rồi, chúng ta đâu có cải thiện được, phải không? Bây giờ mình tu tập có nghĩa là mình đang tạo ra một cái giống mới. Mình gieo một cái giống mới đẹp để mình sẽ có một cái mùa bội thu đẹp ở tương lai. Hai chuyện này hoàn toàn không dính nhập vào nhau. Nhưng các Phật tử của chúng ta sai lầm là thường hay để lên cây cân để cân, phải không? Hoặc là làm một cái bài toán trừ. Trời ơi, con nói thiệt với thầy, con ăn chay 10 năm rồi đó, mà xung quanh con toàn là quỷ yêu gì không. Ăn chay mới có 10 năm, còn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, gặp ai cũng liếc, cũng hấy, cũng mắng, cũng chửi, sao không nhớ đi. Mấy cái đó sao không nhớ? Mà mới ăn chay 10 năm thì nhớ, đem vô kể công với Phật. Thầy biết không, tối nào con cũng lần chuỗi, con niệm Phật cho tới cái con ngủ quên. Vậy mà gặp chồng thì chồng nói nặng nói nhẹ, gặp con thì con nói là mẹ tào lao. Rồi đi vô chùa gặp mấy thầy thì mấy thầy nói tụi con cực đoan giống như Hồi giáo. Thầy hỏi ngày tu bao nhiêu? Ngày tu có 15 phút trước khi ngủ cầm sao chủ ra niệm mà chừng nào ngủ luôn. Còn thời gian còn lại là niệm gì? Đâu có niệm Phật nữa. Niệm tiền, niệm tình, niệm ghen, niệm lẫy, niệm liếc, niệm hấy, niệm hứng, đủ thứ niệm hết. Niệm Phật có mấy sâu chuỗi là sáng kể công với Phật, con niệm ba sâu đó nghe Phật. Bữa nay Phật không cứu con là hút bài Phật. Quý vị thấy rất là sai lầm trong cái quan điểm của mình về nhân quả. Thì chúng ta phóng sanh cũng vậy đó. Chúng ta vẫn sống bình yên ở trong cái cuộc đời này bằng những cái việc làm của mình. Mà cái việc làm nó phải thực tâm, thực lòng mình làm kìa. Trên ba phương diện quý vị nhớ ha, phóng sanh tức là đem tới sự sống an lạc cho tất cả mọi loài, như là thả tất cả các thú vật. Cái thứ hai là chúng ta thấy người khác làm chúng ta vui theo. Đích thân mình làm mà là không được, mình thấy người khác làm mình vui theo. Cái thứ ba là mình không có điều kiện đi làm cũng không thấy người khác làm thì mình khuyến khích người khác làm. Đằng này không khuyến khích còn cản trở nữa, đủ thứ hết. Mình không tu mà mình cản người ta, thực ra cái quả báo nó lớn lắm. Quý vị biết không, có một cái bác đó, bác nói thưa thầy, con khổ lắm, không có một ngày nào mà con được ăn ngon hết chứ. Mà gia đình bác là khá giả, thì hỏi tại sao. Bác nói cứ tới lúc ăn là nó có chuyện này chuyện kia, không bữa nào mà ăn trọi vàng thì nó rồi. Đời trước cho người ta ăn á thì chì chiết, mày ăn đi cho sáng con mắt mày ra đủ quỷ. Tức là mình chì chiết kêu đó, đời này mình ăn đâu có được ngon miệng. Hoặc giả là mình không cho người khác mà người khác cho, hơi xích nào mà bố thí cho nó, đồ cái thứ đạo đức giả đó mà bà thương tiếc nó làm cái gì. Tức là mình đã không cho, thấy người khác làm mình còn xúi nữa, đời này mắc quả báo là vậy. Trong đó cũng có thầy. Thầy quý vị biết, có nhiều lúc đó, ăn cơm không có được, luôn luôn công chuyện quá không có ăn được, rồi có khách hứa tới. Mấy thầy kia mới nói hơi sức nào mà thiện thuận làm vậy, cứ tới giờ ăn. Thầy nghĩ các bác ở xa xôi nè, đi lên tới trên chùa thầy, mà không lẽ mình ăn chén cơm mình ngồi để mấy bác chờ thấy tội nghiệp không. Bỏ chén cơm xuống, nhiều khi cả ngày chưa ăn mấy cơm, đói rã ruột, thầy biết tu kiểu gì khổ ghê. Đó, có mấy bác ở đây đó, kẹo dừa yến hương đó, để ra chùa thầy mỗi tháng tu một lần đó. Thì chùa thì chợt đông, thầy mời bác đó lên trên lầu ngồi để coi tivi trực tiếp. Thực ra ở trên lầu ngồi yên tĩnh hơn. Bác nói trời ơi, coi tivi thì con bỏ 5,000 con mua cái đĩa về con bỏ vô tivi con coi chứ, người ta đi 200 cây số ra không cho người ta giờ mặt nữa. Thầy nói vậy, trong tivi cũng là cái mặt chứ không lẽ tao quay cái lưng. Nhưng mà một hai đồi ngồi cho được ở mặt tiền để dòm cái mặt ông thầy. Thầy nói khỏi dòm, đi đâu cũng đẹp, ngồi góc nào nhìn cũng dễ thương. Tức là chúng ta không làm thì mình phải tùy hỷ, phải vui theo cái việc làm của người khác. Hoặc giả là chúng ta tán thán, ngợi khen, chuyện đó làm tốt lắm, tiếc là em không có điều kiện hay là con không có phương tiện. Mình gửi cái tâm thông cảm đến, xin thưa với lại quý vị, công đức quý vị vẫn có. Cho nên phóng sanh không phải là đích thân mình làm là đủ, mà không, lúc mình không làm được do vì cái phương tiện mình không có, cái điều kiện mình không có, thấy người khác làm chúng ta khởi cái tâm vui theo. Cái tùy hỷ công đức này nó rất là lớn. Xin hỏi quý vị nè, bây giờ phóng sanh có đặt trước không? Có đặt không? Không nên đặt trước nha. Con mấy vị Phật tử nói thưa thầy, tụi con phát tâm phóng sanh, cho nên thầy làm ơn giúp dùm con đặt người ta cho con 1000 con chim. Bả thì phóng sanh, bả kêu mình xúi người khác bắt chim. Mình có tội, bả có phước. Chỗ đời có nổi không? Tu gì đâu mà ăn gian quá đâu có được. Bây giờ nghĩ là tu vậy sao được. Cho nên phóng sanh là không có cái chuyện mà đặt trước nha. Quý vị nhớ, mình ra chợ mình mua, gặp cái gì mua cái nấy. Không có cái nhỏ mua cái lớn, cái nhỏ thì nó nhiều sinh mạng. Nhưng mà theo thầy nghĩ gặp cái gì mua cái nấy. Khi vô mình gặp đó là có nhân duyên hết. Đừng có tiếc là ít, đừng có nghĩ là nhiều. Để nơi đó cái tâm của mình nó không còn an tịnh. Khi tâm nó không có an tịnh, cái từ và cái bi của mình không có chuyển tải được hết cái năng lượng đó đến tất cả các loài. Quý vị biết một cái con chim khi mà nó sắp được sữa được thả ra, quý vị biết nó rất là vui. Tuy nó nói nó không có giống mình cái ngôn ngữ nó, nhưng mà cách biểu hiện của nó rồi quý vị bắt nó thả ra, nó không bay nổi, nhưng mà cái vuốt da cái của mình cũng làm cho nó được bình yên. Mà trước lúc nó chết, cái tâm nó được bình yên thì cái cận tử nghiệp nó rất tốt, nó sẽ sanh vào cảnh giới an lành. Quý vị đã học ở trong kinh Lăng Nghiêm rồi, cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Thì quý vị không có nên chọn lựa, nhất định không có nên chọn lựa. Kính thưa cùng tất cả quý vị, cái thứ nhất, chúng ta phóng sanh là để tăng trưởng cái lòng từ bi của mình, đó là cái mục đích chính. Tu pháp môn nào mà rời khỏi tâm từ bi, tất cả pháp môn đó đều thành ma pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tất cả các Bồ Tát vào đời hành Phật sự, rời khỏi tâm từ bi, tất cả Phật sự đó biến thành ma sự. Thì mình là đệ tử Phật, chúng ta dùng cái tâm từ bi này để chúng ta phóng sanh. Đây mới là cái cốt lõi chính, là cái yếu tố chính của cái pháp môn phóng sanh, là để tăng trưởng cái lòng từ bi. Khi chúng ta tăng trưởng lòng từ bi thì sao? Thì chúng ta sẽ có cơ hội hóa giải được tất cả những nghiệp chướng, hóa giải tất cả các nghiệp chướng của mình đối với tất cả những đối tượng hay là những chúng sanh ở trước mặt mình. Có một lần mấy thầy đi tới một cái ngôi chùa đó, ra ngoài sân chùa ngồi chơi uống trà. Thì quý vị biết á, có một cái bầy cò nó bay ngang, tự nhiên có một con ấy trúng ngay ông thầy kia, ông la quá trời quá đất. Thì mình biết ngay là đời trước ổng với cái con cò đó có vấn đề với nhau, tức là ổng từng đó là sỉ nhục nó, hoặc giả là từng ném ấy vào nó hay là làm cái gì đó. Thì bây giờ đó, tại sao bao nhiêu người ngồi mà không trúng ai trúng ngay ổng, mà nó bay giữa bầu trời mênh mông, nó không rớt sớm một chút, muộn một chút tự nhiên rớt ngay ổng. Tất cả đều là nhân duyên đó. Quý vị phải quán chiếu cái điều đó để chúng ta thấy được cái cuộc sống này tuy nó muôn màu muôn vẻ, nó mênh mông vô chừng như vậy, nhưng tất cả đều có cách để lý giải đó. Ông bà mình nói rồi, lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, chính là ở cái nghĩa này. Nhân quả rất là sòng phẳng. Để tăng trưởng lòng từ bi cho nên chúng ta phóng sanh, đó là cái yếu tố chính. Mà quý vị biết ấy, khi tăng trưởng lòng từ bi đây hoàn toàn không phải là ngu si, không phải là mê muội, không phải là chúng ta làm giống như khùng như điên. Có nhiều người nói trời ơi, nó giàu gần chết còn đem tới cho nó làm gì, phải không? Chuyện nó giàu là chuyện của nó, còn mình bố thí là mình chia sẻ với cả lòng từ bi của mình, không dính líu gì hết. Cái thứ hai phóng sanh, đó là việc tôn trọng sự bình đẳng ở tánh giác của tất cả mọi loài. đó là Phật tánh ở trong các loài chúng sanh. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng tất cả các chúng sanh là Phật sẽ thành, còn Như Lai là Phật đã thành. Như vậy tất cả những cái con kiến, con ruồi, con muỗi, con chim, con cá đó, nó cũng sẽ thành Phật ở tương lai. Mình không khéo tôi coi chừng nó thành Phật trước mình, mai mốt mình quỳ ở trước nó, chứ bây giờ đừng có và đặt vậy. Chứ mình có nuôi nó ngày nào đâu, về ăn cá thì xương không, gà thì ốm nhơm nhất, vịt xiêm thì dai quỷ. Sao thầy biết? Cũng mấy người đó vô chùa kể, nó ngày hôm qua đi tới đám giỗ đó làm cho rùm beng, nổi đình nổi đám, mời cho nhiều người tới khoe té ra, đem mấy con vịt xiêm dai nhất ra nấu. Thầy nói trời ơi, làm cho cửa thiền dính bụi rồi. Vô trong chùa mà đi khoe vịt xiêm dai nữa.
Thầy thấy Phật tử bây giờ sao mà dễ thương quá, tốn kiểu gì lạ quá. Tụi tôi đang là ở không, xúm lại bắt đầu bàn chuyện, thì lúc đó quên đạo Phật rồi. Mà theo đạo gì? Đạo Tán. Đạo dù chuyện, tức là nói chuyện thị phi không à. Lúc đó quên Phật thì vô thường tới quý vị đi về đâu?
Đi về đâu? Thì đi theo mấy cái mình đang nghĩ đó, đi theo cái tám đó. Quý vị biết cái ở chùa thầy thì băng đĩa là cho không, có nhiều Phật tử sốt ruột không du lan rồi đó, trời cho tính ra hơn 20 triệu tiền đĩa, 8,000 người về. Thì mấy người nói trời ơi, thấy thầy cho đĩa sốt ruột, bây giờ con góp ý với thầy để cái thùng đi, ai muốn tiền bỏ nhiều bỏ. Thầy nói làm chi vậy? Cho luôn chứ, tiền người ta cũng cúng vô chùa thì mình lấy tiền đó mình làm chuyện khác chứ có gì đâu. Mấy người nói thầy ơi, chỉ có một mình thầy cho à, trên nước Việt Nam nào có ai cho, trên chùa nào cũng bán ngay cả chùa Hoằng Pháp. Thầy nói đừng có nói chùa Hoằng Pháp bán, tội nghiệp lắm. Có ở đó có một cái phòng phát hành, thực ra là ở đó các thầy người ta cân nhắc kỹ, người ta muốn làm cái phương tiện để mà in thêm kinh sách để cho, người ta cũng có cho. Tại sao mình nhìn thấy cái cho mà nhìn thấy cái bán không mà nói chi kỳ vậy? Thầy nói thầy sợ nhất là biến cái chùa thành cái chợ. Cái thứ hai, nó đang ngồi mà đếm tiền kiểu này vô thường tới đi đâu. Hả thầy? Lúc đó đâu có niệm Phật, nó điểm tiền rồi, còn thấy tờ 50%. Mà mấy thầy ở trong hội đồng dịch thuật Đại Tạng Kinh nó cứ chọc thầy á, tại vì trong đó đa phần chưa có trụ trì. Mới mỗi lần mà lễ gì ở chùa cái đầu mấy thầy nhắn tin là đêm trong đèn ngồi đếm bạc tờ 50, 100. Mấy thầy cải biên cái bài Quyền Thoại Mẹ đó, thầy nó đâu cần trong đèn, nó tắt đèn cũng đếm không sót một đồng. Vì sao? Vì mình quen sống với cái nghiệp đó rồi. Hãy thấy tiền cái giờ mà tuy không giờ ngay biết lý chứ cũng biết tờ xanh hay tờ đỏ, phải không quý vị? Phải không? Phải, chính xác. Cái gì nó cũng có cái thói quen, chúng ta làm lâu ngày thành cái thói quen. Thói quen đó đạo Phật gọi là nghiệp. Thì quý vị nghĩ đã kết thành nghiệp thì nó dễ, nhưng mà trừ cái nghiệp đó thời gian rất là dài. Quý vị đóng một cái đinh gõ nhẹ vô, nhưng mà nhổ ra phải dùng cái lực gấp mấy lần mới nhổ ra được, phải không? Cho nên mình tán người ta một bàn tay thì coi chừng nó đóng mình lại cái xịt máu mũi. Nhân quả rất là sòng phẳng. Thì tất cả các loài chúng sanh đó, nó đều là Phật ở tương lai. Trong kinh Kim Quang Minh, quý vị đọc bộ kinh rất là có giá trị, nói rất là rõ ràng, đó là tất cả những loài này đều sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta đem sự sống tới cho nó, có nghĩa là chúng ta mở đường ra, mở ra cho nó một con đường đi tới sự giác ngộ. Chẳng qua nghiệp nó nặng, nó đầu thai làm kiếp thú, mình hơn nó một chút xíu thôi, mình được làm người, nhưng mà chưa chắc đâu, coi chừng mai này mình còn tệ hơn nó nếu mình không có tu. Bây giờ mình không có chịu tu thì nghe khổ rồi. Nó biết nói câu đó, nhờ kiếp trước có tu, ngày nay mới được xa giá giọng dù nghiêm ngang. Còn em kiếp trước không tu, ngày nay mới bị nỗi u nỗi nần. Mình thiếu tu là phẩm khắc thôi, vô thường tới chúng ta bị đọa là còn khổ hơn nó. Cho nên để tăng trưởng cái lòng từ bi của mình mà nuôi dưỡng cái Phật tánh của nó, mở ra một con đường cho nó thành Phật, quý vị biết cái tâm đó nó rất là lớn. Bây giờ là một con muỗi, chúng ta đập một cái bớt giống như cái bát đó, là ai biểu mày cắn tao đau, ai biểu mày hút máu tao. Nhưng nếu mình nhìn con mũi mai này nó thành Phật, quý vị dám đập nó không? Dám giết nó không? Sao dám? Mình giết một vị Phật tương lai mà, đâu có dám. Cho nên để tôn trọng cái tính bình đẳng là tất cả các chúng sanh đều có thể thành Phật ở trong tương lai, cho nên chúng ta không sát sanh là như vậy đó. Cái thứ ba, tất cả các chúng sanh đó là gì? Là cha, là mẹ, là anh em, là quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình giết nó là mình giết cha, giết mẹ, giết ông bà, giết quyến thuộc của mình. Mình ăn thịt nó là mình ăn thịt người thân mình. Thậm chí thân của mình cũng từng làm mấy cái con đó. Mà quý vị thấy mấy cái con đó nó có phước không? Có phước không? Không, nó không có phước, nó mới đầu thai làm cái con đó. Nhưng mà nó gặp mình, nó đón nhận được tâm từ bi của mình, như vậy nó có một chút phước duyên, tức là nhân duyên của phước báo. Khi đón nhận được tâm từ bi thì chúng ta sẽ sống rất là bình yên. Vậy đó mà thầy không biết làm sao. Có một thầy kia giảng là nói mấy con nó không có làm gì, nó lội tới lội lui, nó vô dụng, cho nên mình ăn thịt nó có phước cho nó. Tự nhiên bắt người ta xẻ ra ăn thịt còn nói có phước. Giống như bây giờ mình kêu đứa nhỏ tới mình tát cho nó vài bạt tay, tao đang ban phước cho mày đó, để coi chừng lát nó kéo một đám tới nó đập cho mình sừng đầu, phải không? Mình ăn thịt nó thì thế nào nó cũng sẽ ăn thịt lại, mình nhân quả mà. Bây giờ mình đừng có nói nó trả quả, mà mình đang gây nhân. Mình phải hiểu ra được cái điều đó. Với thứ hai, mình phải nhìn nó với một cái nhìn xa hơn, rằng các vị sẽ thành Phật. Thì đương nhiên bây giờ mình đâu có dám đâu, mình đâu có dám làm cái gì đâu. Quý vị biết á, ngày Vĩnh Minh Viên Thọ, tức là một vị tổ của tông Tịnh Độ, khi chưa xuất gia, ngài làm quan giữ kho ở tại huyện Diên Khánh ở Trung Quốc, chứ không phải Diên Khánh đâu mà nhé.